Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến kanthoradio.vn, quý thính giả đang đồng hành cùng Hồng Linh và Huy Cường cập nhật những thông tin mới nhất trên các báo điện tử sáng nay. Mở đầu là tin trên báo điện tử VTV cập nhật về tiến độ xây dựng tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Công trình được khởi công vào đầu năm 2021, điểm đầu nối với dự án cầu Mỹ Thuận 2, điểm cuối tại cầu Chà Già thuộc tỉnh Vĩnh Long. Hiện các đơn vị thi công đang nỗ lực để có thể thông xe vào cuối năm nay.
Báo tin tức cũng cho hay, theo mục tiêu của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải đặt ra, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ sẽ thông xe vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, nghĩa là chỉ còn khoảng gần 5 tháng để chạy nước rút tăng tốc thi công. Những ngày này, ban quản lý dự án Mỹ Thuận và các nhà đầu tư, nhà thầu đang tập trung huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức lao động 3K4 kiếp một ngày đêm trên toàn tuyến dự án. Nhất là hạng mục thảm cấp phối đá dăm, bê tông nhựa nóng các lớp mặt đường đối với các đoạn tuyến đã hoàn thành dỡ tải theo dõi lúng, kiểm đếm tiến độ từng ngày, từng tuần, đảm bảo tiến độ cán đích. Trên công trường thi công cao tốc, phóng viên ghi nhận rằng hàng ngày các đơn vị thi công duy trì gần 200 công nhân, hàng trăm đầu máy lưu lèn, máy đào, máy san ủi để hoàn thiện móng mặt đường, nền đường cao tốc. Và giai đoạn thảm bê tông nhựa nóng lớp cuối, các nhà thầu và các đơn vị thi công sẽ huy động tối đa đầu máy công suất lớn vào công trường.
Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là khớp nối quan trọng cuối cùng của tuyến đường bộ cao tốc hơn 120 km từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ. Công trình khi đưa vào khai thác sẽ giảm áp lực lớn cho quốc lộ 1, rút ngắn thời gian lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Đô chỉ còn hơn 2 giờ thay vì gần 4 giờ như hiện nay. Cao tốc có thiết kế mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe, mặt cắt ngang giai đoạn 1 phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, có một số điểm dừng khẩn cấp, bề rộng nền đường rộng 17m và vận tốc thiết kế là 80 km/h. Tin trên Sài Gòn Giải phóng Online cho biết, Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Du lịch Thành phố đã thống nhất phương án để khách du lịch tham quan trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 1 và ngày 2 tháng 9, duy trì hoạt động vào mỗi thứ bảy chủ nhật cuối mỗi tháng.
Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Ngô Hoàng Anh cũng thông tin về kế hoạch tổ chức các sự kiện chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9. Theo đó, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9 năm 2023. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa Thể thao đã có tờ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận việc tổ chức thả khinh khí cầu vào ngày 2 và ngày 3 tháng 9 năm 2023 tại đường Nguyễn Thiện Thành, Thành phố Thủ Đức. Hiện các hoạt động này đang chờ văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức triển lãm ảnh từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 16 tháng 9, tổ chức dân hương dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong ngày 31 tháng 8. Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng lễ Quốc khánh 2 tháng 9 vào lúc 20 giờ đến 22 giờ 30 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố. Thưa quý vị, giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng đồng loạt tăng. Tình trạng té nước theo mưa, ăn theo tiền lương tăng, giá điện nước tăng khiến cho cuộc sống của người lao động thêm khó khăn chật vật. Đây là nội dung được báo điện tử của Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập.
Đề cập đến vấn đề giá cả tăng cao trong thời gian gần đây, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú bày tỏ quan điểm có một số yếu tố khách quan dẫn đến việc tăng giá hàng hóa như là việc tăng giá điện, giá nước, giá sách giáo khoa, học phí, giá cước hàng không, ăn uống theo mùa du lịch. Điều đáng nói là trên thị trường, đầu vào của sản xuất kinh doanh dịch vụ hầu hết có xu hướng giảm. Thế nhưng nhiều người vẫn tìm mọi cách để tăng giá bất hợp lý nhằm thu lợi nhuận tối đa, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Việc làm chưa đúng đắn trên của một bộ phận doanh nghiệp cá nhân kinh doanh dịch vụ trên thị trường cho thấy, nếu không kiểm soát được tình hình và giá cả tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, thì chắc chắn sẽ kìm hãm sự phát triển của sản xuất và kìm hãm sức mua trong nước. Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng câu chuyện giá cả cần có sự góp sức ủng hộ của cả hệ thống chính trị, các hiệp hội, ngành hàng, ngành nghề để tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở những cá nhân doanh nghiệp chỉ vì chạy theo lợi nhuận mà gây khó khăn cho người dân và làm lũng đoạn thị trường.
Tiếp theo là thông tin trên báo Tin Tức cho hay, hơn 185.000 liều vaccine vừa được Bộ Y tế phân bổ cho các tỉnh thành để tiêm ngừa cho người dân ngay trong tháng 8 này sau thời gian gián đoạn. Cùng với vaccine 5-1 trước đó thì các tỉnh thành phố tổ chức tiêm chủng ngay cho trẻ em. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần ra soát lại lịch tiêm cho trẻ để đi tiêm ngừa.
Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Minh Ngọc, quản lý đơn vị tiêm chủng, Viện Pasteur TP.HCM nhận định rằng vaccine là một biện pháp phòng ngừa chủ động, hiệu quả. Các biện pháp khác cũng chỉ là hỗ trợ, nên chúng ta chịu chủ động tiêm ngừa bằng vaccine là điều tốt nhất. Vaccine 5-1 được phân bổ tiêm ngừa cho trẻ từ 2 đến 18 tháng tuổi, chưa tiêm đủ mũi, phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm não.
Trước đó khi gián đoạn vaccine thì các trạm y tế đã lập danh sách để khi có vaccine về có thể thực hiện việc tiêm ngay cho trẻ. Liên quan đến vụ ngư dân bị đánh trên tàu cá ở Kiên Giang vào tối ngày 7 tháng 8 vừa qua, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang vừa giải cứu thêm 2 ngư dân khác cũng bị đánh trên tàu đánh cá này.
Ghi nhận từ báo VTV.vn thì chiều hôm qua, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cho biết rằng trong quá trình mở rộng điều tra vụ việc ngư dân bị đánh trên tàu cá ở Kiên Giang gây xôn xao dư luận trên cộng đồng mạng, thì mới đây đơn vị đã phát hiện và giải cứu thêm 2 ngư dân khác cũng bị đánh trên tàu cá này, gồm có HVH 25 tuổi ở Yên Bái và DTD 21 tuổi ở Hà Nội. Hiện sức khỏe 2 ngư dân này đã ổn định. Lực lượng chức năng địa phương cũng đã triệu tập và làm việc với những người có liên quan, đặc biệt là với JM. Ở Kiên Giang, người trong clip cầm khúc cây đánh các ngư dân trên tàu cá gây thương tích. Đồng thời, đơn vị đã chuyển hồ sơ sang công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Trước đó vào tối 9 tháng 8 thì Bộ đội Biên phòng Kiên Giang đã giải cứu được 3 ngư dân bị đánh trên tàu cá vào ban đêm khiến cộng đồng mạng quan tâm, gồm có ông NVC 39 tuổi ở Bến Tre, ông VVQ 31 tuổi ở Hải Dương và ông TMT 41 tuổi ở Cà Mau. Thưa quý vị, hôm qua Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người và che giấu tội phạm đối với nhóm ngư phủ dìm bạn thuyền xuống biển đến chết. Tin cập nhật từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online.
Theo cáo trạng, thì cuối tháng 7 năm 2022, tàu cá số hiệu BT96534TS do Lê Minh Bằng, 34 tuổi, cư trú huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, làm thuyền trưởng, cùng với 9 ngư phủ xuất bến tại cửa biển Hàm Luông, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, ra khơi đánh bắt thủy sản. Qua nhiều tháng hoạt động trên cùng con tàu, ngư phủ Nguyễn Văn Tê được cho là lười biếng, thường xuyên bị các ngư phủ khác nhắc nhở, nhưng Tê vẫn không thay đổi tính tình. Chiều ngày 26 tháng 11 năm 2022, đoàn tàu cá đang hoạt động trên vùng biển Cà Mau thì Tê và Trần Hoài Phong, ngư phủ đi cùng tàu, ngồi gần nhau, lựa cá trên bon. Thấy Tê làm chậm chạp, Phong cầm đoạn dây xích ném vào người Tê rồi đe dọa: "Mày tin tao quăng mày xuống biển, chấn nước mày luôn không?" Tuy Tê không phản ứng gì, nhưng Phong vẫn ôm xốc quăng Tê xuống biển rồi nhảy theo để dìm Tê. Sau đó, ba ngư phủ đi cùng cũng thay nhau dìm Tê xuống nước. Thấy Tê đã kiệt sức, nhóm ngư phủ mới kéo Tê lên tàu. Lúc này mặt Tê đã tím tái, sặc ói, cơ thể gần như bất động, sau đó tắt thở. Xác định Tê đã chết, Phong cùng ba ngư phủ khác lên phòng tài công gặp Bằng và Trần Thanh Bền, ngư phủ đi trên tàu, để bằng cách chạy tội. Đến tối ngày 27 tháng 11 năm 2022, thì tàu cá BT96534TS chở xác Tê vào đến cửa biển Sông Đốc. Bằng cùng với các ngư phủ đến công an thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời trình báo vụ việc và khai Tê bị tai nạn do tự ngã xuống biển chết. Tuy nhiên, trong lúc cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục pháp lý ban đầu, một ngư phủ đi trên tàu đã tố giác Tê bị dìm nước đến chết, không phải bị cho tai nạn do tự ngã chết. Theo đó thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau phối hợp với công an huyện Trần Văn Thời tiến hành điều tra xác minh. Cuối cùng, những ngư phủ gây án đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tại tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử tuyên Trần Hoài Phong 16 năm tù, ba bị cáo khác từ 9 đến 15 năm tù về tội giết người. Bị cáo Lê Minh Bằng 2 năm tù giam, Trần Thanh Bền 1 năm 6 tháng tù giam về tội che giấu tội phạm.
Liên quan vụ chống người thi hành công vụ và tai nạn giao thông tại Đồng Tháp, báo Nhân dân Online thông tin, chiều tối hôm qua, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sau khi xảy ra sự việc chống người thi hành công vụ và tai nạn giao thông có chết người, cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.
Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 16 tháng 8, tổ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông Công an thành phố Cao Lãnh đến đường Nguyễn Huệ thuộc phường 1 thành phố Cao Lãnh thì phát hiện Nguyễn Hữu Lợi, sinh năm 2005, ngụ ấp 3 xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Sirius, biển kiểm soát là 66F2-07741. Lợi chở Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 2006, ngụ ấp 3 xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh và Chung Chỉnh Tài, sinh năm 2006, ngụ ấp 2 xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh có dấu hiệu vi phạm lỗi chở quá số người quy định nên tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng Lợi không chấp hành và điều khiển xe bỏ chạy.
Đại úy NDK, tổ trưởng tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Cao Lãnh, điều khiển xe mô tô chạy theo ra tín hiệu dừng phương tiện nhưng các đối tượng tiếp tục không chấp hành. Khi đến đoạn đường Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh thì bị đối tượng Kiệt dùng dao tự chế chém trúng vào người đồng chí Ca gây thương tích. Sau đó, Kiệt và Lợi tiếp tục dùng mũ bảo hiểm đang đội trên đầu ném vào người đồng chí Ca rồi điều khiển xe bỏ chạy về hướng cầu Quảng Khánh.
Đến khu vực trước trường tiểu học Mỹ Trà thuộc ấp 1, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh thì Lợi mất lái, va chạm vào thềm nhà người dân, làm xe và cả ba đối tượng té ngã. Hậu quả Lợi tử vong tại hiện trường, Kiệt và Tài bị thương nhẹ. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những đương sự liên quan. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật.
Mười phút đọc báo cùng bạn xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.